Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Hinterland, nước Mỹ, diện mạo mới của giai cấp và xung đột của Phil A. Neal là một tác phẩm địa lý chính trị và phê bình kinh tế mang lập trường Marxist. Thay vì xem nước Mỹ chủ yếu qua các trung tâm ven biển giàu có, nơi tập trung tài chính, công nghệ và tầng lớp sáng tạo, Neal hướng sự chú ý tới những vùng bị coi là ngoại vi. Đó là các hành lang logistics, ngoại ô nghèo, thị trấn suy tàn, khu khai thác tài nguyên và vùng nông nghiệp công nghiệp. Tác giả gọi tổng thể không gian này là Hinterland, nhưng không dùng từ ấy theo nghĩa nông thôn, đơn thuần. Đây là phần cốt lõi bị che khuất của nền kinh tế, nơi lao động trực tiếp gặp tư bản để tạo ra giá trị. Qua quan sát cá nhân, hành trình thực địa và suy ngẫm về Occupy cùng các cuộc phản kháng sau Ferguson, sách khảo sát, cách bất bình đẳng không gian định hình đời sống, xung đột và khả năng nổi dậy tại Hoa Kỳ đương đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Hinterland là lõi sản xuất bị che khuất, không phải vùng quê ở rìa nước Mỹ, khái niệm quan trọng nhất của Neal, là đảo ngược cách nhìn quen thuộc về trung tâm và ngoại vi. Trong hình dung phổ biến, thành phố lớn là nơi quyết định đời sống kinh tế, còn vùng nông thôn hay thị trấn suy tàn chỉ là phần tụt lại. Neal lập luận rằng những không gian ông gọi là Hinterland thực ra không đứng ngoài chủ nghĩa tư bản hiện đại. Chúng là phần lõi phân tán nhưng bị phủ nhận, nơi hàng hóa, năng lượng, lương thực và sức lao động được tổ chức để duy trì các đô thị giàu có, các trung tâm tài chính, bảo hiểm, bất động sản và dịch vụ có thể tạo ấn tượng về một nền kinh tế phi vật chất, nhưng chúng vẫn phụ thuộc vào kho bãi, vận tải, nhà máy, trang trại quy mô lớn. Khai thác và hạ tầng điện năng nằm ngoài tầm nhìn của đô thị. Vì vậy, cuốn sách không lãng mạn hóa nông thôn, cũng không coi suy thoái địa phương là một tai nạn tách biệt. Neal đặt nó trong quan hệ với tái cấu trúc kinh tế của nhiều thập niên, khi việc làm ổn định thu hẹp, sản xuất được tự động hóa và các chi phí xã hội bị đẩy sang những vùng ít quyền lực hơn. Lập luận này giúp người đọc thấy rằng khoảng cách giữa thành phố thịnh vượng và vùng sa sút không chỉ là chênh lệch địa lý, nó là một cơ chế phân bổ lợi ích, rủi ro và sự bấp bênh theo giai cấp. Thứ hai, ba tầng không gian, đô thị lõi, cận Hinterland và viễn Hinterland. Neal chia địa hình của tư bản đương đại thành 3 khu vực liên kết với nhau. Thứ nhất là đô thị lõi, những đảo giàu có tập trung việc làm lương cao, tài chính, công nghệ, quản trị và các ngành dịch vụ chuyên môn. Thứ hai là cận Hinterland, thường gồm vành đai ngoại ô phía trong, các hành lang công nghiệp và logistics, nơi nhiều người lao động bị đẩy tới vì không còn khả năng sống trong thành phố đắt đỏ. Đây không phải hình ảnh ngoại ô sung túc cổ điển, mà là không gian của dịch vụ lương thấp, nhà ở bấp bênh, di chuyển dài và cơ hội việc làm mong manh. Thứ ba là viễn Hinterland, gần với khái niệm nông thôn hơn, nhưng được xác định bởi khai thác quy mô lớn, chế biến ban đầu, nông nghiệp công nghiệp, hỗ trợ của chính phủ và những ngành sống cùng khủng hoảng hoặc thảm họa. Giá trị của sơ đồ này nằm ở chỗ, nó không coi các vùng ấy là ba thế giới tách biệt. Người lao động bị định giá cao ở đô thị lõi, bị loại trừ khỏi nó ở cận Hinterland, hoặc bị đặt vào những nền kinh tế khai thác tại viễn Hinterland, đều thuộc cùng một quá trình tích lũy. Nhờ vậy, Neal giải thích được vì sao tăng trưởng ở một số thành phố có thể đi kèm tình trạng suy kiệt ở các vùng khác, thay vì tự động lan tỏa thịnh vượng. Thứ ba, việc làm bấp bênh và đời sống không lương làm sâu thêm rạn nứt giai cấp. Một mối quan tâm xuyên suốt của Hinterland là sự suy giảm của mô hình việc làm ổn định từng gắn với trật tự kinh tế hậu chiến. Neal không chỉ nói về thất nghiệp theo nghĩa thiếu việc làm. Ông chú ý tới tình trạng nhiều người chỉ tiếp cận được công việc tạm thời, dịch vụ lương thấp, lao động không đủ sống, hoặc phải dựa vào trợ cấp, nợ nần và các mạng lưới phi chính thức để tồn tại. Khái niệm đời sống không lương gợi ra một thực tế rộng hơn số liệu việc làm, rằng một bộ phận dân cư ngày càng không thể tái sản xuất cuộc sống bằng thu nhập lao động đều đặn. Trong bối cảnh ấy, nghiện ngập, bạo lực, vô gia cư, kinh tế ngầm và sự phụ thuộc vào hệ thống trừng phạt không được trình bày như các lỗi đạo đức cá nhân. Chúng là dấu hiệu của một cấu trúc xã hội đã rút dần các điều kiện sống an toàn khỏi nhiều cộng đồng. Tuy nhiên, Neal không đưa ra một bức tranh đơn giản trong đó mọi cư dân Hinterland có cùng lợi ích hay cùng phản ứng chính trị. Sự bấp bênh có thể nuôi dưỡng đoàn kết, nhưng cũng có thể tạo điều kiện cho chủ nghĩa dân tộc da trắng, tâm lý đổ lỗi và các hình thức cực hữu. Phân tích của sách vì thế nhấn mạnh rằng giai cấp không chỉ là mức thu nhập. Nó được sống qua nhà ở, giao thông, cảnh quan, kiểm soát của nhà nước và những lựa chọn chính trị bị giới hạn. Thứ tư, Occupy và Ferguson cho thấy xung đột xã hội có địa lý cụ thể. Neal kết hợp lý thuyết với kinh nghiệm trực tiếp từ các đợt bất ổn và phản kháng, đặc biệt là Occupy và làn sóng biểu tình, bạo động, phong tỏa sau vụ Michael Brown bị cảnh sát giết ở Ferguson. Những trải nghiệm này có vai trò quan trọng vì chúng cho thấy xung đột không nổ ra trong một không gian trừu tượng gọi là xã hội Mỹ. Nó diễn ra tại các địa điểm có lịch sử phân biệt chủng tộc, quản trị trừng phạt, thiếu thốn việc làm, chi phí sinh hoạt cao và sự cô lập của các khu dân cư. Trường hợp Ferguson đặc biệt làm rõ cách chính quyền địa phương có thể dựa vào phạt tiền và lệ phí tác động nặng nề lên cư dân nghèo trong một môi trường vốn đã chịu bất bình đẳng chủng tộc. Neil nhìn những cuộc bùng phát này qua lăng kính giai cấp và địa lý thay vì hạ chúng xuống thành sự rối loạn vô nghĩa. Dù vậy, ông cũng đặt ra vấn đề khó hơn là làm sao một cuộc chiếm đóng, bạo động hay tuần hành ngắn hạn có thể chuyển thành năng lực tổ chức bền vững. Sách dùng ý tưởng vượt qua cuộc bạo động để gọi tên khoảng cách giữa khoảnh khắc phản kháng mãnh liệt và thay đổi lâu dài. Đây là phần mang tính tranh luận rõ nhất của tác phẩm bởi nó buộc người đọc xem xét cả tiềm năng lẫn giới hạn của hành động tự phát trong một xã hội phân mảnh. Cuối cùng, văn phong du khảo và lập trường insurrectionist là sức mạnh cũng là giới hạn của sách. Hinterland không phải một công trình xã hội học theo lối trình bày dữ liệu, giả thuyết và kết luận tuyến tính. Neil viết như một nhà địa lý, đồng thời là người đi qua các cảnh quan đang khủng hoảng. Bởi vậy, sách đan xen quan sát đường phố, ký ức cá nhân, suy tư lý thuyết, bình luận chính trị và những đoạn văn giàu nhịp điệu. Lựa chọn này tạo ra sức mạnh riêng. Nó khiến địa lý không còn là bản đồ trung tính, mà trở thành cách cảm nhận các quan hệ giai cấp được ghi lên kho bãi, xa lộ, vùng cháy rừng, ngoại ô và thị trấn bị bỏ lại. Các tham chiếu tới Giorgio Agamben và Walter Benjamin giúp Neil suy nghĩ về trạng thái đình trệ, nội chiến xã hội và ký ức về những khả năng chưa thành hiện thực. Tuy nhiên, văn phong cô đọng, phân mảnh và giàu tính luận chiến có thể gây khó cho người đọc muốn có một khảo sát cân bằng về mọi lực lượng chính trị hay một chương trình chính sách rõ ràng. Lập trường cách mạng của tác giả cũng không hề được che giấu. Vì thế, giá trị lớn nhất của cuốn sách không nằm ở việc cung cấp một bản thiết kế cải cách, mà ở khả năng làm lung lay các khung giải thích quen thuộc. Nó yêu cầu người đọc đối diện với những nơi thường bị bỏ qua khi nói về nước Mỹ và tự đánh giá mức thuyết phục của các kết luận chính trị mà tác giả rút ra từ chúng. Kết luận: Hinterland phù hợp nhất với độc giả quan tâm tới địa lý kinh tế, nghiên cứu giai cấp, chính trị Hoa Kỳ đương đại, phong trào xã hội và những biến đổi của đời sống lao động sau thời kỳ công nghiệp. Người đã quen với các câu chuyện về thung lũng công nghệ, các thành phố toàn cầu hay sự chia rẽ giữa đô thị và nông thôn sẽ nhận được một khung nhìn khác, cụ thể hơn về những hạ tầng và cộng đồng nằm phía sau bức tranh ấy. Cuốn sách cũng hữu ích cho người đọc muốn hiểu vì sao bất bình đẳng không chỉ biểu hiện qua thu nhập mà còn qua nơi ở, khả năng đi lại, sự tiếp cận việc làm và cách nhà nước quản lý người nghèo. Tuy nhiên, người tìm kiếm một nghiên cứu định lượng, một lịch sử toàn diện hoặc bộ giải pháp chính sách trực tiếp nên đọc nó như một tiểu luận lập luận mạnh, không phải cẩm nang khách quan tuyệt đối. Điểm nổi bật của Neil so với nhiều sách cùng chủ đề là ông không đối lập đơn giản thành phố tự do với nông thôn bảo thủ hoặc khu vực dịch vụ mới với nền kinh tế cũ. Ông nối các đô thị giàu có với các vành đai logistics, vùng khai thác và không gian bấp bênh bằng một bản đồ chung của tích lũy tư bản. Sự kết hợp giữa du khảo, trải nghiệm phản kháng và lý thuyết Marxist khiến Hinterland vừa có tính khái niệm, vừa có cảm giác gần sát địa hình thực tế. Chính chất luận chiến đó làm sách đáng đọc, đồng thời đòi hỏi người đọc giữ thái độ phản biện. Nếu bạn muốn ủng hộ Phil A. Neil, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!